rồi là thuộc về nhà chồng. Việc nuôi dưỡng mẹ già là trách nhiệm của con trai, không phải của con gái, cho nên cả hai đều không nhận nuôi. Bởi vậy, bà lão chỉ được ở với hai người con trai. Vì tháng đó dư ra một ngày, nên bà lão phải lang thang ngoài đường. Ngày hôm đó, khí trời rất lạnh, nhiệt độ tuột xuống, trời lại mưa, nên bà lão ngồi co rúc dưới mái hiên của một gia đình. Sáng hôm sau, những người qua đường nhìn thấy bà lão đã chết. Thân xác đã cứng đơ rồi. Chúng ta nghĩ xem, thật là quá bi ai. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc nói về hiếu đạo, mà bây giờ lại xảy ra một việc quá ư bi thảm như vậy. Đây chính là niềm bi ai lớn nhất, do vì chúng ta đã đánh mất đi văn hóa truyền thống. Hiếu thần tôn sư không còn nữa. Nếu như hiện nay chúng ta không lượm nhặt những lời của sư phụ đã nói để phát dương rộng lớn truyền thừa xuống, thì một nước văn minh cổ xưa sau cùng này của chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Vốn trên thế giới có tứ đại văn minh cổ quốc, ba nước đã đánh mất rồi, chỉ sót lại một nước Trung Quốc. Giả như văn hóa truyền thống của chúng ta tiếp tục bị trà đạp, vứt bỏ, thì chắc chắn văn minh cổ quốc này cũng sẽ biến mất như ba nước kia. Tôi xin kể thêm một câu chuyện khác. Chuyện này xảy ra cách đây không bao lâu. Có một vị đồng tu, cô này với người chồng là do chấp nối với nhau. Ông này khi còn trẻ đã vào cơ sở chính phủ làm quan chức. Năm nay đã gần 80 tuổi rồi. Hai vợ chồng đều mang bệnh ung thư. Sau này ông lão có lẽ cảm thấy thời gian còn lại của mình không còn nhiều nữa, nên viết một tờ di chúc. Di chúc của ông chủ yếu là giao căn nhà của họ đang ở cho người vợ. Bà vợ này nhỏ hơn ông lão 20 mấy tuổi, so ra trẻ hơn ông lão. Cho nên ông lão mong rằng sau khi qua đời, vợ mình có được căn nhà để ở. Tờ di chúc đã được công nhận và đã sang tên cho vợ. Việc này, theo tôi nghĩ, có thể con cái của ông không biết, nên sau khi ông qua đời. Theo phong tục ở phía Bắc, chúng tôi qua 3 ngày là đem đi hỏa táng. Nhưng theo họ thì nói 7 ngày, 7 bất xuất, 8 bất chôn, gì đó, tôi cũng không hiểu rõ cụ thể như thế nào. Do đó họ tranh thủ đến ngày thứ 5 đem ra khỏi nhà quan. Sau khi mai táng xong ông lão, kế tiếp nhóm con cái bắt đầu ép người mẹ phải giao nhà ra và nói: "Nhà này là của cha chúng tôi, bà không có quyền ở." Cho nên bà mẹ này vô cùng đau lòng. Mặc dù họ là vợ chồng chấp nối, dẫu sao cũng đã sống với nhau gần 10 năm rồi. Vả lại, bà này chăm sóc ông lão rất tốt. Tôi nghe một đồng tu điện lại đây nói với tôi, bà ấy rất buồn, khóc và nói: "Lưu đại tỷ hiện giờ không có ở Ha Nhĩ Tân, tôi ngay cả một người để than thở, để tâm sự cũng không có, và ngay cả nhà ở cũng không còn." Quý vị xem, ông lão khi còn sống là quan viên của chính phủ. Ông từng nói với tôi: "Cô giáo Lưu, tôi phải sám hối với cô. Cô làm việc ở chính phủ tỉnh đã hơn 20 năm. Hai đứa con của cô không hề được sắp xếp việc làm. Khi tôi nghe cô nói trên DVD, lúc đó tôi thật không dám tin thời này mà vẫn còn người ngu khờ đến như vậy. Ngay trong lúc nắm quyền trong tay mà không biết sắp xếp việc làm cho con. Sau này tôi mới hiểu, Trước kia, những đứa con của tôi đều do tôi sử dụng quyền hành trong tay, sắp xếp cho chúng công việc tốt nhất. Hơn thế, tất cả con cái của bạn bè thân quen, tôi đều sắp xếp việc làm cho chúng. Tôi đã lợi dụng quyền hành trong tay làm rất nhiều việc không nên làm. Bởi thế hiện giờ, tình trạng sức khỏe của tôi không tốt, tôi tự phản tỉnh. Có thể đây chính là nghiệp chướng do tôi lợi dụng quyền hành tạo nên. Tôi nói, ông nhận thức được là điều tốt. Sám hối khuyết không tái phạm, đó là chân sám hối. Cho nên khi ông cụ ra đi, nét mặt có thể nói là tạm được. Nhưng bị đối xử rất tệ. Vì sao? Có thể lúc bấy giờ, đàn con không muốn cho ông lão chết trong nhà. Tôi có nghe một đồng tu nói, vì sao họ không để ông lão chết trong nhà? Vì ngôi nhà rất lớn, và hiện giờ có giá. Nếu để ông lão chết trong đó, khi bán ra sẽ mất giá. Tôi vừa nghe vậy, cảm thấy rất đau lòng. Có người quan trọng hay là đồng tiền quan trọng? Lúc đó, cũng có thể do vì trường hợp đặc biệt, nên đã đưa ông lão vào bệnh viện. Lúc đó tôi đang ở Quảng Châu. Khi nghe vậy, tôi rất nóng ruột. Nói, tại sao lại đưa đi bệnh viện? Vào đó sẽ hỏng hết mọi sự. Nên tôi liền từ Quảng Châu, quơ tay lắc đầu điện thoại, nói, không được đưa vào bệnh viện. Sau đó con cái trả lời là không đồng ý, nhất định phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho nên tôi xin thưa với quý vị, nhất là những đồng tu lớn tuổi, nhất định phải tu cho tỉnh táo, tự mình phải làm chủ lấy mình, chớ có giao mạng sống của mình cho bất cứ người nào. Không thể tin ai được. Và ai là oan gia trái chủ, đoạn sau tôi sẽ kể cho quý vị. Trở lại chuyện ông lão, sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi đó có đồng tu điện lại nói với tôi, nghe bác sĩ nói, ông lão lúc mê lúc tỉnh, vì đang nằm phòng đặc biệt, nên không cho người nhà vô thăm. Bác sĩ nói, mỗi khi ông lão tỉnh trở lại, ông luôn nhếch môi, không biết ông đang niệm cái gì. Tôi hiểu, ông lão đang niệm A Di Đà Phật, vì ông lão có hứa với tôi. Nguyên do lúc ông mới bắt đầu vô nằm viện, bạn tôi điện lại cho hay, ông lão mỗi ngày đều nhớ tôi. Tôi liền nói, hãy mau mau nói ông lão, chớ niệm tôi. Niệm tôi không gặp được Phật A Di Đà, nhất định phải niệm A Di Đà Phật. Cô giáo Lưu nói vậy, ông có chịu nghe không? Nếu không, ông sẽ không gặp được A Di Đà Phật. Sau khi truyền đạt ý kiến của tôi cho ông lão, từ đó ông bắt đầu niệm Phật rất tốt. Nếu như không đưa vào bệnh viện, tôi nghĩ ông lão sẽ ra đi rất tốt đẹp, rất thù thắng. Kết quả sau khi đưa vào bệnh viện, rồi còn nghe nói gắn máy thở thì phải cắt khí quản, cắt chỗ này ra, có phải đau đớn quá không? Có phải chính đó là địa ngục trần gian không? Nghe xong tôi lại càng nóng ruột hơn. Rồi điện thoại la lớn, không được gắn máy thở. Bên kia điện lại, đã làm xong rồi. Nghe vậy tôi thường ra, ây da, tôi giúp hết được rồi, làm sao đây? Thật là tội nghiệp cho lão đại ca quá. Trong tôi nghĩ như vậy. Sau cùng tôi cố gắng ra một chiêu cuối cùng, nói, lập tức phải xuất viện về nhà. Bạn nói có phải tôi nhiều chuyện không? Tôi nghĩ không phải tôi nhiều chuyện, dù họ chửi tôi cũng phải nói. Sau đó nhóm con cái trả lời không đồng ý. Tôi nói, không đồng ý cũng không được, phải xuất viện về nhà niệm Phật. Nếu ở bệnh viện là hỏng hết. Sau cùng tôi dùng thêm một chiêu. Chiêu gì, quý bạn biết không? Lúc đó tôi đang ở Thâm Quyến, niệm Phật cho cha của thầy Hồ. Tôi chợt nghĩ ra một kế, và cũng có thể do tam bảo gia trì, khiến tôi được chút trí tuệ. Đang lúc khai thị cho cha của thầy Hồ xong, trong tâm tôi nghĩ như vậy, xin mời tất cả oan gia trái chủ của Huỳnh Đại Ca toàn bộ hãy đến niệm Phật đường thâm quyến. Tôi nghĩ khi tôi mời họ đến đây, họ sẽ không còn chướng ngại cho ông lão vãng sanh. Không ngờ lập tức sau đó có người điện thoại lại nói, khiến tôi kinh ngạc quá sức. Lời mời của tôi vào lúc 11:30. Bên kia, họ nói khoảng 11:30 đến 12:00, đem ông lão về nhà. Có đồng tu điện lại nói với tôi, Lưu Đại Tỷ à, thật linh quá. Chị vừa ra chiêu mời oan gia trái chủ đi, thì bên này không còn bị cản trở, nên đã đưa ông lão về nhà rồi. Tôi nói, ồ, cầu xin cho nó linh. Khi xuất viện về nhà, khoảng hơn một tiếng, lúc đó ông lão chưa tắt thở, chờ mọi thứ sắp xếp xong và bắt đầu niệm Phật, ông già mới ra đi. Tôi nói, thật nhờ một chiêu sau cùng này của tôi có thể giúp được một chút cho ông lão. Nếu như trong bệnh viện, ngay cả cơ hội niệm Phật, trợ niệm cũng không có, họ ở vào một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, họ sẽ kinh sợ. Vì sao con người khi chết, thân xác cứng đơ? Bởi vì họ sợ hãi, nhất là lúc cảnh giới địa ngục hiện ra. Họ vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể diễn đạt ra được, nên dễ kinh hoàng và dễ khởi tâm sân giận. Cho nên chúng ta nhất định phải lưu ý vấn đề này. Quý vị đồng tu lớn tuổi cố gắng niệm Phật cho tốt, tự mình niệm Phật cho được tỉnh táo, đến khi đó không có bệnh khổ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, tự mình biết trước ngày giờ, đến lúc A Di Đà Phật đến đón, tự mình đã mặc sẵn quần áo chỉnh tề, sửa soạn đâu đó đàng hoàng, xong ngồi xuống, dù gia đình thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị, bạn bè thân quyến đến cũng không thể chướng ngại quý vị. Khi A Di Đà Phật đến, quý vị có thể thấy nhưng họ không thấy. Quý vị nói, A Di Đà Phật đến rồi, tôi phải đi, hẹn gặp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, giơ tay lên, chào, bye bye. Thật thông dong biết bao, việc gì phải để người ta mổ xẻ bên này một dao, bên kia một dao, xong bắt mặc đồ thì phải mặc đồ, lôi qua kéo lại. Bởi thế vào năm 2005, có lần tôi đột nhiên mắc bệnh. Tối hôm trước, người vẫn khỏe, sáng hôm sau bỗng dưng dậy không nổi, vừa nhấc đầu lên liền ngất xỉu. Thật may mắn là tôi không quên niệm A Di Đà Phật, máy niệm Phật để trên đầu giường suốt 24 giờ. Khi tôi ngất xỉu, tôi cảm giác ở dãy núi lớn xa xôi có vô số người đang niệm Phật. Một hồi sau thì tôi tỉnh lại. Chồng tôi hỏi, bà có biết bà làm thế nào tỉnh lại? Tôi nói, A Di Đà Phật đưa tôi trở lại. Ông ấy nói, chẳng phải bà đã dặn tôi một khi có chuyện gì xảy ra không được gọi tên bà, phải gọi danh hiệu A Di Đà Phật. Thấy bà ngất xỉu, tôi liền niệm A Di Đà Phật khiến bà tỉnh trở lại. Tôi nói, cảm ơn ông, do ông gọi cho tôi tỉnh lại, và A Di Đà Phật lại đưa tôi trở về. Mấy lần ngất xỉu đều như vậy, đều có rất nhiều người niệm Phật đưa tôi trở lại. Do đó tôi lại sống thêm được 5 năm. Cho nên nhất định phải niệm A Di Đà Phật, bất luận lúc nào cũng không được quên A Di Đà Phật. Chỉ có A Di Đà Phật mới cứu được bạn, không ai cứu bạn được hết. Tôi xin kể thêm một câu chuyện về một vị y tá trưởng có một người em trai mắc bệnh ung thư gan, sau đó nhập viện giải phẫu. Sau khi ra khỏi bàn mổ, vừa tỉnh trở lại liền nói với chị mình, em đã vô địa ngục phân niệu. Người chị ngạc nhiên hỏi, làm sao em biết đó là địa ngục phân niệu? Người em nói, nó rất thối, rất bẩn, vừa bước vô liền bị lún qua khỏi đầu. Em cố gắng ngước lên, vừa ngước lên liền bị lún xuống, cả sâu phân, dính đầy mình, y như trong kinh Địa Tạng nói. Người chị hỏi, thế thì em làm cách nào ra khỏi, và ai đã đưa em vào đó? Người em nói, có 4 oan gia trái chủ, khi em bị rơi xuống đó, chúng đứng bên ngoài, chỉ lấy mắt nhìn, không một ai chịu cứu em, sau cùng do em tự mình bò ra. Khi đó có một người khác bò vào, người đó bị lún xuống, rồi không ngước đầu lên được, rồi chìm sâu xuống. Người chị hỏi, bốn người oan gia trái chủ kia lại là ai? Em nhìn thấy rõ không? Em thấy rõ rồi. Một đứa là con trai của em, đứa khác là con dâu, hai đứa kia là con gái và con rể. Chính là bốn đứa oan gia trái chủ này. Trên đời này, người thân yêu nhất của mình, đến chừng đó, chính là những oan gia trái chủ lớn nhất, lớn nhất. Vì người ngoài không có quyền quyết định. Giống như tôi muốn giúp người mà không giúp được. Lần trước tôi tiễn một vị đồng tu, vừa mới giúp họ mặc xong đồ, quần áo, khoảng một hơn một tiếng, người em đưa nguyên chiếc xe đến chở đi nhà xác. Tôi liền giang tay ra chặn lại, không được, không được đưa đi nhà xác, đó là địa ngục băng hàng. Người em trai tới kéo tôi ra và nói, chị có quyền hay tôi có quyền? Dạ, lúc đó tôi mới biết mình là người ngoài không có quyền. Dù vậy tôi vẫn chưa chịu thua, tôi đi theo xe tới nhà xác để xem như thế nào. Khi vào đó thấy họ kéo một tiếng cắt, lôi nguyên chiếc giường xác lớn ra làm tôi giật mình. Ôi cha mẹ ơi, thật là khủng khiếp quá. Kế đó họ bỏ người lên đẩy một cái kình, thế là cả người và giường xác đều chui vào. Tôi lại cản ngăn, đừng cắm điện, đừng cắm điện. Bạn xem tôi đâu có bản năng gì khiến người ta không cắm điện. Người phụ trách nói, bà có quyền hay tôi có quyền? Không cắm điện, xác chết có vấn đề gì, bà phải chịu trách nhiệm. Nói xong liền bật điện lên, nghe tiếng rầm rầm của dòng điện và hơi lạnh vù vù thổi ra bên trong. Đi vào địa ngục băng hàng rồi, từ lúc chết cho tới lúc đi đưa vào phòng lạnh chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Thê thảm không? Thật thê thảm. Cho nên bạn nói, xem còn điều gì không buông xả được, còn thứ gì có thể mang theo, đến chừng đó ai sẽ quyết định cho mình? Chỉ có mình tự mình quyết định cho mình thôi. Phải sống mà ra đi, chớ để chết mà đi. Khi đã chết rồi thì phải lệ thuộc người khác. Nếu sống mà ra đi, khi A Di Đà Phật vừa đến, thấy Liên Hoa Đài liền bước lên, thông dong vui vẻ theo ngài. Cái túi da hư thối này mặc cho họ muốn làm gì thì làm, không thèm nữa, phải không? Được như vậy tốt biết bao. Xin luôn ghi nhớ điều này. Việc đưa tiễn vãng sanh, những người đi nhẹ nhàng tôi đã thấy, những người đi một cách đau khổ tôi cũng đã thấy. Tôi nhớ lần trước ở Hồng Kông có kể một câu chuyện đưa tiễn một bà lão 97 tuổi vào ngày 21 tháng 6 năm nay. Là lần thứ hai tôi đến Hồng Kông, nhưng bà cụ muốn vãng sanh. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Mình thương lượng với bà cụ thử xem. Nói bà đừng ra đi, có thể chờ tôi về đi Hồng Kông về, tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật được không? Nghĩ vậy, tôi liền qua thương lượng. Khi đó đứa cháu dâu của bà cụ nói, bà nội ơi, dì Lưu nói phải đi Hồng Kông gặp lão pháp sư, khoảng 10 ngày mới về. Nội chờ dì Lưu về, tiễn đi gặp A Di Đà Phật được không? Bà nội chịu chờ không? Bà cụ nói, chờ. Một câu nói xong giữ lời. Tôi đi Hồng Kông ngày 21 tây tháng 6 và trở về ngày 29, thì bà lão vãng sanh ngày 30. Bà thật sự đã chờ tôi về tiễn đưa. Ngày 30, khi tôi đến nhà bà cụ, từ lúc tôi gặp bà đến lúc bà tắt thở không đầy 20 phút. Khi tôi đến gặp bà cụ và nói, bà cụ thật là giữ uy tín. Nói chờ con về quả thật đã chờ. Bây giờ con tiễn bà đi gặp A Di Đà Phật nhé. Lúc đó bà cụ đang nằm trên giường, điêu cư sĩ cầm tấm hình A Di Đà Phật tiếp dẫn đưa nội. Bà nội xem A Di Đà Phật đây. Bà cụ liền nhìn A Di Đà Phật, miệng hé nụ cười, xong tắt thở rồi vãng sanh. Thật tình lúc đó bạn không thể thấy biết bà cụ theo Phật ra đi như thế nào. Chỉ có tôi và điêu cư sĩ ở hiện trường. Cô ấy nói, Lưu đại tỷ, vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Cô nói vãng sanh là đơn giản như vậy hả? Còn những trường hợp hiền tối, cô đâu đã thấy? Những trường hợp đó mới thật là đau đớn. Quý vị xem, bà cụ 97 tuổi này vãng sanh một cách thoải mái, không bị chướng ngại, bởi vì bà cụ đã niệm Phật hết 5 năm, vốn ở trong viện dưỡng lão. Tôi nói bà cụ đến cuối đời gặp duyên rất ư quan trọng. Bà có một đứa cháu tốt, nhất là có người cháu dâu tốt. hai người cháu không muốn để bà nội ở viện dưỡng lão, nên đón bà về ở chung. Sau đó hai người cháu cùng với bà nội niệm Phật liên tiếp 5 năm. Bà đã niệm thành công. Khi bà ra đi, tôi cảm thấy chung quanh bà gần như không có oan gia trái chủ đến quấy nhiễu, vô cùng thanh tịnh. Trước đó vài phút tôi nói với hai người cháu, hai cháu đến bàn thờ đảnh lễ chư Phật Bồ Tát, cảm ơn Phật Bồ Tát gia trì, đảnh lễ chúng sanh, cảm ơn chúng sanh không quấy nhiễu bà nội vãng sanh. Cháu và cháu dâu liền đến bàn thờ đảnh lễ, trước và sau chưa tới 2 phút. Bà cụ nhìn qua hình Phật xong, nở nụ cười rồi vãng sanh. Thật quá ư thoải mái. Tôi nghĩ, khi tôi vãng sanh có thể được như bà, thật là A-di-đà Phật. Kế tiếp còn một đoạn ngắn về chuyện bà cụ vãng sanh này nữa. Người cháu trai rất hiếu thảo, không muốn bà cụ hỏa táng, muốn thổ táng. Vì ở Bắc Phương hiện nay cũng không cho thổ táng. Nên người cháu trong vòng 3 ngày đã tìm được một chỗ ở dốc núi và đặt một cái hòm cây để chôn bà nội. Ngày tiễn linh hôm đó, trời mưa. Tôi nói mọi người, hôm nay là ngày tốt. Quan Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ. Trên đường đi đến dốc núi, không có đường bộ hành, nên phải đi đường ruộng. Chúng tôi vì không muốn đạp lên ruộng lúa của người ta nên đi trên đường đê, vừa nhỏ vừa hẹp. Khi đi chúng tôi không có cầm gì trên tay để chống đỡ, nên khi trượt chân là té nhào xuống. Cả người lẫn áo tràng đều dính đầy sình và đất. Còn 6 người khiêng chiếc hòm bằng giấy cạc tông của bệnh viện lên đến dốc núi mới để xác vào trong hòm cây. Vừa khiêng xác vừa đi đường đê nên càng khó đi. Bất chợt làm nghiêng chiếc hòm. Gặp hôm đó trời lại mưa, nên cả xác bà cụ rớt xuống mương đang đầy nước mưa. Tôi nghe người cháu nói, bà nội ơi, xin lỗi bà nội, xin lỗi bà nội. Tôi liền chạy lên hỏi. Cậu ấy nói, bà nội bị rớt xuống nước rồi. Tôi nói, không sao, không sao, bà nội đùa với quý vị một chút thôi. Thử xem quý vị, hậu bối có hiếu thảo không? Không sao hết, khiêng bà nội lên. Lúc khiêng xác lên, thấy mền quang binh đã dính đầy sình dơ, đôi giày theo bông cũng bị rớt ra ngoài, dính sình ướt nhem. Tôi và điêu cư sĩ vừa chà vừa rửa xong, sửa soạn lại cho bà cụ đàng hoàng rồi đặt trở lại hòm giấy. Tiếp tục khiêng lên núi, sau đó mới đưa xác bà cụ vào hòm cây, rồi thả xuống huyệt. Vì cái huyệt khá sâu, chiếc hòm lại nặng, nên phải dùng dây thừng cột lại rồi từ từ thả xuống. Xong tôi nhìn thấy quần áo và mền quang minh của bà cụ không được ngay ngắn. Tôi nghĩ đây là giai đoạn sau cùng, nên để bà cụ nằm cho thoải mái và chỉnh tề. Tôi liền nhảy xuống huyệt. Lúc đó, tôi nghe có tiếng người la lớn, đừng nhảy xuống đó. Nhưng tôi đã nhảy xuống rồi, vì động tác của tôi rất nhanh. Khi nhảy xuống xong, tôi chỉnh lại y áo cho bà cụ. Thân bà rất mềm mại, sắc diện hồng nhuận, môi mỉm cười trông rất đẹp. Đầu của bà hơi nghiêng, tôi nói, bà nội à, đầu không được nghiêng, con sửa lại cho ngay nhé. Quần áo phải kéo lại cho chỉnh tề, mền quang minh đắp lại cho ngay ngắn. Làm xong, tôi mới bước ra khỏi huyệt. Sau đó có người nói tôi thật quá liều lĩnh. Tôi hỏi, vì sao? Họ nói, cái huyệt để chôn người chết, chị không được nhảy xuống đó. Tôi nói, có sao đâu, tôi không nhảy xuống, làm sao sửa lại cho bà cụ ngay ngắn, đàng hoàng. Họ nói, đây là điều kiêng kỵ, huyệt chôn người chết, người sống không được nhảy vào. Tôi nói, không sao. Đến khi tôi chết, tôi cũng không tránh khỏi cái huyệt này. Bây giờ tôi vô để thử trước. Bạn nghĩ xem, tất cả pháp đều do tâm tưởng mà sanh. Nếu tôi nghe họ nói vậy liền sợ hãi, ây da mẹ ơi, chỗ này mình không nên vô, tại sao mình đã nhảy vào? chắc chắn tôi đã sanh bệnh rồi, thậm chí tôi cũng đã chết mất rồi, vì đã nhảy vô huyệt của người chết. Thế nhưng bạn thấy tôi đang sống rất tốt, không chuyện gì hết. Cho nên bất cứ việc gì, chớ mang vào trong tâm suy nghĩ lo lắng, đối với tôi bất luận việc gì, tôi đều nghĩ đó là việc tốt. Đây chỉ là một thí dụ. Kế tiếp tôi muốn nói một điều. Chúng ta là người học Phật, chớ nên và chớ bao giờ vong ơn Thầy. Vong ơn Thầy, trời đất không tha. Không phải tôi hù hay nhát quý vị, tôi thật sự không dám, và tôi cũng không có bản lĩnh gì to lớn, nên tôi lão lão thật thật vâng lời sư phụ. Sư phụ chỉ đông, tôi đi đông, sư phụ chỉ tây, tôi đi tây. Điều mà tôi có thể làm là tôi lão thật, vâng lời và làm thật. Ví dụ, như có người nói, hiện giờ chị nổi danh rồi, chị có thể bay được rồi. Tôi hỏi, bay đi đâu? Họ nói, có người nào đó được sư phụ vừa khen, họ liền nổi danh. Sau khi nổi danh rồi, đôi cánh của họ đã vững chắc, đã tự độc lập. Tôi nói, tôi không thể độc lập, tôi vẫn phải nương vào sư phụ. Tôi còn nặng tánh nương tựa, nếu không hôm trước sư phụ nói vãng sanh, tôi liền khóc. Tôi nói, sư phụ ơi, ngày mà đi rồi con sẽ làm sao, con biết tìm ai, con không có chỗ nương tựa. Tôi nghĩ như vậy, và cũng không có cảm giác mình đủ lông cánh. Càng không nghĩ đôi cánh của tôi đã cứng cáp và biết bay. Trừ phi sau này tôi vãng sanh, tôi đến hư không pháp giới, lúc đó tôi có thể tùy tiện mà bay. Đó là chuyện của những năm sau này. Hiện giờ, tôi không thể bay ở trước mặt sư phụ. Tôi nghĩ, nếu quả thật, tôi vong ơn Thầy, tự mình bay đi, trời đất sẽ không tha cho tôi. Tôi cũng muốn nhìn xem, những người vong ơn Thầy sẽ bị quả báo như thế nào. Sư phụ vô cùng khoan dung, vô cùng bao dung. Sáng nay, Thầy Hồ có nói ba câu, tôi không biết những người đó có thể nghe thấy được không? Có thể nghe hiểu không? Cho dù quý vị có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng đều nhờ học ở nơi sư phụ. Ngài khiến cho quý vị nổi danh, có được một chút bản lĩnh, quý vị liền vong ơn phụ nghĩa, thất tín. Tôi xin lặp lại một câu, trời đất không tha. Ngay bây giờ sửa lỗi vẫn còn kịp. Chớ có từng bước lún sâu, tiếp tục lún sâu sẽ tự đẩy mình vào con đường tuyệt lộ. Đối với sư phụ, không ảnh hưởng chút nào. Đây là nói đến việc làm gương tốt trong hiếu thân tôn sư. Giả như một ngày nào đó tôi quay lưng bỏ thầy ra đi, xin mọi người hãy bám theo tôi và nhổ nước miếng vào tôi để tôi chết trong nước miếng của quý vị. Điều thứ hai tôi muốn nói là tấm gương tốt trong việc chân thành. Con người hiện nay thiếu mất chân thành, luôn thích những thứ hư giả để lừa gạt người khác. Đại khái do tham lợi xúi dục. Tôi không cầu lợi ích hay mong lợi ích, nên tôi vẫn thích nói thật, nói sự thật, chớ nói dối lừa gạt người. Bởi vì giả là giả, giả vĩnh viễn không thể nào thật. Bạn lừa người chính là tự lừa mình. Hiện nay nói đến lục hòa, có câu, bạn và chúng sanh là một thể. Như vậy, bạn lừa người khác, tức là tự lừa mình. Xin kể một ví dụ xác thật. Ví dụ như việc chơi truyền tiêu. Tôi nghe nói, đây là loại mua bán, chuyên lừa gạt bạn bè thân quen. Chuyện này tôi có kinh nghiệm, Không phải tôi chơi truyền tiêu, vì họ biết tôi không có tiền, nghèo và cũng không có thể lừa tôi được. Tôi biết là do tôi có một người bạn đồng tu. Chị này có một người em trai. Đây là hai chị em ruột. Người chị đối với người em rất là tốt, vô cùng tốt. Thế mà chính người em này lại lừa chị mình, gạt người cháu ruột. Nói như vậy, cháu đem bao nhiêu tiền đi đến chỗ nào đó, học nghề gì, mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Kết quả thằng bé đem một số tiền đi. Khi vừa đến nơi, liền thấy đại sự không ổn. Hành động bị hạn chế, không được tùy tiện ra vào, ăn cơm ở nơi cố định. Người cháu liền hỏi người cậu, cậu nói tìm chỗ cho cháu là ở chỗ nào? Cháu không muốn ở đây. Lúc đó, người cậu mới lộ ra bộ mặt thật đối với cháu ruột của mình. Cháu đã vào đây rồi, không còn ra được nữa. Ý nói, bước ra khỏi chỗ này sẽ bị mất mạng. Thằng bé cũng rất là cứng. Trong xã hội, có lẽ cũng thuộc thành phần dữ dằn, không dễ bị bức hiếp, nên quyết tử với người cậu. Nói với cậu rằng, cậu không cho cháu ra, một là cậu chết, hai là cháu sống. Nhờ như vậy, sau cùng thằng bé đã trốn thoát ra. Tôi nghĩ, con người này sao lại tán tận lương tâm đến mức độ như vậy? Người chị đã đối xử hết sức tốt với mình như thế, tại sao có thể nhẫn tâm đi gạt chị mình? Vả lại, chị đồng tu này chồng đã qua đời, thật sự là cô nhi quả phụ, thế mà vẫn nhẫn tâm để lường gạt họ. Hiện nay, giữa người với người thiếu tín nhiệm và nghi ngờ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, không thể thành thật đối xử với nhau. Con người thường có cảm giác không an toàn, vô cùng mỏi mệt, không khoái lạc, đúng vậy không? Tôi nghĩ mọi người ở đây đều có cảm giác như vậy chứ. Kế tiếp, tôi muốn nói, làm tấm gương của đạo đức. Bởi vì đạo đức là tánh đức, tùy thuận tánh đức, tức bạn là người có đạo đức. Ngược lại, bạn là người không có đạo đức. Thế nào mới thật sự là người nghèo cùng? Tôi nói, không có tiền không phải là nghèo cùng. Ý nghĩa đích thật của nghèo cùng chính là người không có đạo đức, chính là người nghèo cùng thật sự. Và thế nào là đức lớn nhất? Vãng sanh thế giới cực lạc là đức lớn nhất, là đệ nhất đức. Làm cách nào tu đức? Tu đức phải tu tịnh, phải tu khiêm nhường, tu tâm cung kính. Làm tấm gương của một người tốt phải bắt đầu từ đâu? Từ luật hòa bắt đầu. Người khác không làm, tự mình làm, mỗi ngày làm sẽ cảm động người khác. Chớ yêu cầu người khác làm. Người ta không làm, chúng ta làm gương cho họ xem. Thời gian lâu dần, tự động họ sẽ noi theo chúng ta. Đây gọi là thân giáo. Thân giáo thắng hơn ngữ giáo. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh. Thiện tâm thiện hành đối với người. Đồng tu học Phật phải ghi nhớ. Người khác không thiện, mình phải thiện. Thuần thiện, thuần tịnh là tu hành. Tiếp theo, nói đến làm gương tốt trong việc học Phật. Nghĩa là phải chân học Phật, chớ có giả làm học Phật. Chân học Phật chính là thâm tín, nguyện thiết, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đời này nhất định liễu thoát sanh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi, siêu xuất thập pháp giới, đến thế giới Tây Phương cực lạc để làm Phật, thân cận Đức Phật A-di-đà. Đây là tấm gương tốt của người học Phật. Điểm thứ hai là niệm niệm không quên chúng sanh khổ nạn, không làm tự liễu hán, chỉ tự liễu thoát cho mình. Phải giúp thiên hạ cùng nhau liễu thoát. Nếu như chúng ta làm tự liễu hán, chỉ một mình đi gặp A-di-đà Phật, tôi nghĩ làm như vậy không hay. A-di-đà Phật sẽ nói, Tại sao chỉ một mình con đến? Sao không dẫn thêm càng nhiều người đến? Cho nên, tôi xin khuyên mọi người không nên làm tự liễu hán. Phải dẫn thêm thật nhiều người về thế giới Tây Phương. Qua đây có hai câu kệ. Câu thứ nhất. Đoan chánh tịnh khiết trang nghiêm tướng, vị chư chúng sanh khai pháp tạng, niệm Phật vô biên trí tuệ quang, chiếu diệu Phật tử hồi cố hương. Câu thứ hai. Xích tử chi tâm bất nhiễm trần, hào bất lợi kỹ chuyên lợi nhân, nhược năng bảo trì xích tử tâm, tiện thị Tây Phương cực lạc nhân. Kế tiếp, tôi xin nói về mở rộng tâm lượng, buông xả ngã chấp. Người học Phật chúng ta, ngã chấp quá nặng sẽ không khai trí tuệ. Buông xả ngã chấp mới khai trí tuệ. Có câu nói như vậy, tâm lớn, lượng lớn, phước báo lớn, trí tuệ lớn, bốn cái lớn. Ngược lại, tâm nhỏ, lượng nhỏ, phước báo nhỏ, trí tuệ nhỏ. Xin hỏi bạn muốn bốn cái lớn hay bốn cái nhỏ? Tâm lượng càng nhỏ, nghiệp chướng càng lớn, đây là điều tất yếu. Chướng ngại càng lớn, thì trí tuệ càng thiếu. Nó thường đối ứng với nhau. Tâm lượng lớn, đạo tràng nhỏ, thành đạo tràng lớn. Tâm lượng nhỏ, đạo tràng lớn, thành đạo tràng nhỏ. Người học Phật nên ba thứ lớn: tâm lớn, khí lớn, lượng lớn. Bạn thực hiện ba thứ lớn này, bạn sẽ khai trí tuệ. Bạn nói, biển cả rất rộng lớn. Lớn hơn biển cả lại là gì? Là bầu trời. Bầu trời lớn hơn biển cả. Lớn hơn bầu trời lại là gì? Là tâm hoài của con người. Tâm lượng ngực của người rộng lớn so với biển cả, với bầu trời. Như vậy mới là tâm lượng của người học Phật chúng ta. Người khác so đo tính toán với bạn là họ không bằng bạn. Nếu bạn so đo từng chút với người là bạn không bằng họ. Là đạo lý như vậy. Có phải không? Người ta so đo với mình, người ta không bằng mình. Mình so đo với người ta, mình không bằng họ. Sự giàu sang của một người không phải ở chỗ đầy đủ hay có thật nhiều, mà ở chỗ bạn so đo tính toán thật ít. Đây đều là danh ngôn, là lời cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta. Một số người khi gặp chuyện, tranh cãi không ngừng, sau cùng hay nói, thật giận quá, nhịn không nổi, nhất định phải tranh cho hả dạ. Đây không phải là cách làm của người tu hành. Người tu hành phải làm sao? Phải vui vui vẻ vẻ, nuốt hơi giận này xuống. Lão Pháp Sư chính là tấm gương ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta phải học, học một chiêu, được một chiêu. Nếu bạn có thể vui vui vẻ vẻ, nuốt hết hơi giận này xuống. Đây gọi là công phu thật, không phải công phu giả. Lui một bước, biển rộng trời cao. Nhường ba phân, gió lặng, sóng êm. Bất luận gặp chuyện gì, không nên đổ dồn ra trước, nên mở rộng nó ra. Tôi xin nói lại bốn câu. Khí phách của núi lớn, tâm hoài của biển cả, đôn hậu của đại địa, phong thái của thánh tài. Qua đây tôi xin cử một thí dụ. Đó là cha của thầy Hồ Tiểu Lâm. Câu chuyện này do thầy Hồ kể lại khi nói chuyện với tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Ông cụ vào thời đại cách mạng văn hóa bị đánh gãy lưng, đánh hư đôi mắt, Tuy nhiên, ông cụ không hề mang tâm oán hận. Sau một thời gian, người đánh ông cụ bị bắt. Họ đến gặp ông cụ để lấy bằng chứng. Ông cụ nói, thôi, đừng có bắt nó, vì nhà nó vô cùng nghèo khổ. Nếu bắt nó đi, nhà nó sẽ mất đi một sức lao động, kiếm sống nuôi gia đình. Tôi nghe, có thể người này là thợ rèn, chuyên đập sắt, nên khi đánh người thì cũng rất dữ dằn, rất mạnh. Bởi thế mới đánh ông cụ đến tổn thương nặng nề. Thế mà khi người ta bắt nó, ông cụ lại xin tha cho nó. Nói nhà nó nghèo, khổ, không có người nuôi sống, gia đình. Quý vị xem, đó là tâm hoài của ông cụ. Nếu không, ông cụ sẽ nghĩ, trước kia nó đánh mình, giờ đây nó bị bắt, thật là đáng kiếp. Có phải vậy không? Cùng là một sự kiện, nhưng khác nhau ở cách, phương pháp và xử lý. Chúng ta nên học theo ông cụ. Xin cho ông cụ một tràng pháo tay. Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người là gì? Là khoan dung. Khoan dung là sự tu dưỡng lớn nhất. Tha thứ người khác, tức là xử tốt với chính mình. Cung kính người khác chính là trang nghiêm cho chính mình. Tôi vô cùng ưa thích hai câu nói này. Tha thứ người khác, tức là xử tốt với mình. Tôn kính người khác là trang nghiêm cho mình. Quý vị hãy nghĩ xem, khi hai người đang nổi giận, chửi lộn, gương mặt của họ chắc chắn là dữ tợn lắm, khẳng định là không trang nghiêm. Người ta chửi mình hãy tự nhủ, tốt tốt tốt. Người ta phun nước miếng vào mặt mình cũng không thèm lau. Phơi nắng một chút tự nó sẽ khô, đỡ phiền biết bao. Sẽ không còn gây nữa, có gì phải nặng nề quá. Cho nên tôi nói, chớ luận chuyện người đoản hay trường. Luận đi luận lại chuốc tai ương. Khéo đem miệng lưỡi giữ cho tốt. Chính là tu thân đệ nhất phương. Vẫn còn vài phút thời gian, tôi xin nói về tri túc thường lạc. Người không tri túc phiền não rất nhiều. Người biết tri túc bảo đảm bạn thường an lạc. Có vài câu nói như vậy. Vạn sự tri túc tâm thường lạc. Người khi vô cầu phẩm chất cao. Sự sự vội vàng như nước chảy. Chớ đem danh lợi gác lên đầu. Vạn lý trường thành nay còn đó. Không thấy năm xưa tần thủy hoàng. Quý vị nghe hiểu rồi chứ? Trường thành còn đó. Tần thủy hoàng mất rồi. Đời người có cầu nên khổ nhiều. Mãi đòi hỏi ở người khác sẽ đem lại vô số niềm khổ đau. Có tám chữ như vậy. Vô dục tự an, hữu dục tắc khổ. Phải dũng mãnh tinh tấn, không thoái lui. Quý vị nghĩ xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn phải gặp rất nhiều ma nạn. Sư phụ thượng nhân của chúng ta cả đời cũng gặp phải rất nhiều ma nạn. Chúng ta có phước báo lớn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Có phước báo lớn như sư phụ thượng nhân không? Không có. Cho nên chúng ta muốn được bình bình an an, yên yên ổn ổn để thành tựu. Làm gì có phước báo lớn như vậy? Làm gì được tốt như vậy? Do đó, tất cả mọi thứ chướng ngại đều không thể tránh khỏi. Phải dùng trí tuệ, dùng đức hạnh, dùng tâm kiên nhẫn để khắc phục mọi sự chướng ngại. Đối với chúng ta đều là thử thách. Bốn chữ thử thách mà thôi. Do đâu tôi biết được bốn chữ này? Là do lúc tôi đau khổ nhất. Lúc tôi khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ. Sau khi khóc xong 4 tiếng đồng hồ, thì đổi lấy bốn chữ này để khuyên tôi rằng, thử thách mà thôi. Bởi thế hiện giờ, nếu không phải là chuyện lớn lao đặc biệt lắm, tôi không khóc nữa. Hôm trước tôi thưa với sư phụ, sư phụ à, xin ngài chớ nói ngài vãng sanh nữa, làm con sợ. Sư phụ nói, thi rớt rồi. Tôi nói, mong sư phụ lần sau chớ ra đề này, nếu không con vẫn bị thi rớt. Thật sự là như vậy. Tiếp theo, xin thưa với quý vị bốn câu. Tây phương cố hương sớm trở về, mạng người vô thường trong hơi thở, thời gian hữu hạn nên trân quý, đời này luống qua khó thoát thân. Đây là lời chung cáo của tôi gửi đến quý vị. Hôm nay xin nói đến đây. Xin cảm tạ tất cả mọi người. Vô cùng cảm tạ những lời thuyết giảng của cô giáo Lưu Tố Vân. Xin chàng pháo tay để cảm tạ A Di Đà.